Kính chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Việt Nam tuần qua. Trước tình trạng dịch bệnh COVID-19 lây lan trên diện rộng với số ca nhiễm phát hiện mỗi ngày từ trên 1.000 tới xấp xỉ 3.000 trong tuần gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác quyết định hạn chế đi lại, lập chốt kiểm soát người ra vào địa phương với hy vọng bớt ca nhiễm mới. Hà Nội dù tình hình lây nhiễm có đỡ hơn, nhưng vì là thủ đô, đầu mối giao thông quan trọng nên từ 0 giờ ngày 13 tháng 7, chính quyền thành phố đã quyết định đóng cửa các cơ sở dịch vụ không thiết yếu, dẹp chợ tạm và thành lập 22 chốt kiểm soát phương tiện và người ra vào thành phố. Những người đến từ vùng dịch phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được vào Hà Nội. Theo nhiều người, đây là một quyết sách cần thiết trong thời điểm này khi đại dịch COVID-19 đang bùng phát vượt tầm kiểm soát. Tuy nhiên với nhiều người, đặc biệt là người nghèo, thì dịch bùng phát và các biện pháp ngăn sông cấm chợ hiện đang đẩy cuộc sống khó khăn của họ vào chỗ không lối thoát. Vaccine cho đến giờ vẫn có thể nói còn rất xa vời với hầu hết mọi người. Nhiều gia đình cho SBS Việt ngữ biết rằng họ đã đăng ký tiêm vaccine, dù là vaccine Trung Quốc nhưng chắc còn lâu lắm mới đến lượt. Không chỉ những gia đình nghèo gặp khó khăn, mà cả những gia đình khá giả, những gia đình có mặt bằng kinh doanh lớn hiện cũng lâm vào cảnh bi đát khi nhận chỉ định đóng cửa cơ sở kinh doanh của họ. Hay các tiệm ăn cũng không được bán mang về, xe công nghệ giao hàng đều bị cấm. Đó là những cơ sở kinh doanh từng phát đạt, còn cuộc sống của những người dân bình thường đã khó khăn thì mùa dịch này còn chật vật như thế nào? Ngày 13 tháng 7 vừa rồi, Facebook mang tên Bùi Khải đã đăng tải một số video và nội dung cho biết gia đình của anh sống ở phường Tam Bình, quận Thủ Đức, Sài Gòn đã bị lực lượng chính quyền gồm có công an, trật tự đô thị, dân quân tự vệ và một số người mặc thường phục mang theo dùi cui, bình xịt hơi cay xông vào nhà thu hồi thực phẩm tươi sống của gia đình anh. Theo thông tin trên camera an ninh của gia đình anh Bùi Khải ghi lại, thì sự việc xảy ra vào lúc 6 giờ 10 phút sáng ngày 13 tháng 7. Nội dung trong đoạn video cho thấy nhóm này đã xông vào, tịch thu hết các khay rau củ quả của gia đình anh Bùi Khải. Xử lý ở trước nhà xong thì nhóm người này tiếp tục xông vào nhà, lấy hết những thực phẩm tươi sống trong nhà của anh Khải, rồi mang ra xe của họ. Trong lúc xông vào nhà, một người mặc thường phục trong nhóm này đã cầm một chai bình xịt, xịt vào mặt anh hai của Khải khi người này đang phân bua. Còn mẹ anh Khải thì bị hai người xốc nách, kéo từ trong nhà ra ngoài đường. Anh Khải cho biết, sau khi lực lượng chức năng thực hiện lệnh phong tỏa, cấm người dân bán đồ ăn chế biến sẵn thì gia đình của anh đã ngừng bán bánh bao, đóng cửa. Nhưng do thấy nhiều người dân xung quanh khó khăn, không đủ tiền để vào siêu thị mua thực phẩm, nên gia đình của anh đã tự bỏ tiền túi, đi mua các thực phẩm thiết yếu, giúp đỡ người nghèo khổ có cái ăn sống qua ngày. Tuy nhiên, việc làm này của gia đình anh Khải đã bị lực lượng chính quyền cho là vi phạm phòng chống dịch, nên đã tới ngăn cấm bằng những hành động bạo lực xem thường luật pháp. Thưa quý vị, một câu chuyện khác lan truyền trên mạng xã hội cũng liên quan đến việc người dân bị xử phạt vì không tuân thủ lệnh phong tỏa. Trong đoạn video này, gia đình cho rằng lực lượng chức năng đã xử phạt sai tình người.
Lắm rồi, dân khổ lắm rồi các anh ơi. Các anh áp dụng những cái chỉ thị hay là những cái công văn này nọ nào kia, các anh phải có một chút tình người trong đó. Mấy anh nguyên tắc quá. Trong khi vợ tôi ở trong nhà chỉ mở cửa hé ra thôi, chứ không phải là mở toang cửa để chào đón khách này kia.
Tôi thấy chị cứ lấy dây tờ ra. Nếu mà tôi thấy sơ sót thì tôi có thể anh cam kết nhắc nhở anh cũng được đây, đúng không?
Mình phải chấp hành chứ. Thì bây giờ chấp hành chứ có đi ra khỏi được khỏi nhà đâu. Đúng không? Tụi em đâu có đi ra khỏi nhà. Nói thiệt chứ mấy anh, bây giờ mấy anh lục tung cả cái nhà tôi lên, còn 1.000 đồng bạc nào trong nhà tôi, cái gì tôi cũng thua mấy anh đó. Tụi em, mấy anh bắt bỏ tù tôi luôn cũng được nữa. Buổi sáng một mấy ngàn bạc tôi mua hai ổ bánh mì về ăn nuốt không nổi luôn kìa. Dân bây giờ nó đói, nó khổ, nó cái này các anh nguyên tắc nó cũng vừa vừa thôi.
Bây giờ do yêu cầu xuất trình hộ khẩu.
Bây giờ thứ nhất á, là không có hộ khẩu, tụi tôi ở đây là tụi tôi ở tạm ở bờ.
Ở tạm không phải đăng ký với anh đâu, tạm
bây giờ hiện tại giờ không có ai hướng dẫn, chủ nhà nó cũng không có ở đây để nó hướng dẫn cho tôi đi làm. Nó phải có giấy tờ nhà, nó phải có này nọ đầu kia, đúng không? Bây giờ muốn đi đăng ký tạm trú là chủ nhà nó đi đăng ký, chứ tôi không có tự đi đăng ký được.
Mà giấy tờ tự thân của anh đâu?
Giấy tờ tự thân bây giờ vợ tôi nó làm căn cước tới giờ chưa có, chỉ có một cái giấy hẹn, em vô lấy giấy hẹn cho người ta kìa. Vợ tôi chỉ mở cửa nó đứng như vậy thôi, mấy anh chụp hình rồi mấy anh làm liên lạc, mấy anh làm thế này thế nào, có phải là mấy anh đang làm sai không? làm sai cái tình người chứ không phải sai cái chỉ thị nha, hiểu không? Tôi đang làm sai cái tình người.
Quay trở lại với tình hình phong tỏa tại thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị. Thành phố đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 cho đến ngày 23 tháng 7. Việc đi siêu thị mua hàng đã thay đổi cách thức rất nhiều, khiến cho người dân Sài Gòn chưa quen khi phải xếp hàng chờ đợi tới lượt vào mua. Thay đổi lớn nhất mà người dân cần phải làm quen đó chính là chờ đợi. Theo ghi nhận tại các chuỗi siêu thị lớn như E-Mart, Co-op-Mart, Big C, MM Mega Market và các cửa hàng tiện lợi tại các quận huyện, từ sáng sớm đã có nhiều người đổ xô xếp hàng, túc trực tại các siêu thị để chờ mua lương thực, thực phẩm tích trữ ăn dài ngày. Dù chính quyền thành phố đều khẳng định thực phẩm rất dồi dào và không sợ thiếu, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tuy nhiên sức mua tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm vẫn tăng rất cao. Nhiều sạp hàng nhu yếu phẩm chủ chốt như thịt cá, rau củ quả, gạo bị gom sạch, kéo theo việc các siêu thị phải vất vả hơn trong việc phân phối hàng hóa và giữ an toàn phòng chống dịch. Điển hình, Mega Market An Phú ở thành phố Thủ Đức đã dán thông báo sẽ thực hiện giãn cách với khách hàng đến mua sắm và hạn chế lượt khách hàng vào trung tâm. Cụ thể, sau mỗi 2 tiếng, nơi này mới tiếp tục đón lượt khách hàng mới. Hôm 14 tháng 7 là ngày ghi nhận kỷ lục gần 3.000 ca dương tính COVID-19 được phát hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây chưa phải là số cao cuối cùng, vì đại dịch vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Truyền thông báo chí nhà nước liên tục trấn an người dân với những thông tin về các hợp đồng nhập khẩu vaccine. Tuy nhiên, đến thời điểm này, số người được tiêm chủng đầy đủ tại Việt Nam vẫn thuộc hàng thấp nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo số liệu từ trang thông tin chính phủ Việt Nam, chưa tới 280.000 người trên tổng số 98 triệu dân được tiêm đủ 2 liều vaccine. Bộ Y tế Việt Nam ngày 14 tháng 7 đưa ra thông báo về việc phân bổ 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ viện trợ, đồng thời yêu cầu phải tiêm đủ 2 liều cùng một loại vaccine này, không cho phép tiêm trộn với các loại vaccine COVID-19 khác, giống như vaccine của Pfizer. Báo nhà nước VN Express dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết 10 tỉnh, thành phố miền Nam được phân bổ 505.680 liều, trong đó tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh được nhận 235.200 liều và những nơi đang bùng phát dịch như Đồng Nai và Bình Dương. Mỗi tỉnh 65.520 liều, Long An được nhận 31.920 liều, Tiền Giang và An Giang mỗi tỉnh nhận 21.840 liều, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Cần Thơ nhận 15.000 cho đến 16.800 liều. Số vaccine Moderna mà Việt Nam mới nhận được vào ngày 10 tháng 7 cũng được phân bổ cho 28 tỉnh thành miền Bắc, trong đó Hà Nội được nhận nhiều nhất với 120.960 liều, kế đó là Hải Dương 43.680 liều. Các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Bình nhận từ 40.000 cho đến 42.000 liều. Riêng miền Trung, tỉnh Khánh Hòa nhận được nhiều nhất với 42.000 liều. Trong khi đó, hôm 13 tháng 7, khi thông báo về việc phân bổ hơn 745.000 liều vaccine Pfizer mua từ tiền ngân sách theo hợp đồng 31 triệu liều ký với Pfizer vào tháng 5, Bộ Y tế Việt Nam cho phép dùng vaccine Pfizer để tiêm mũi thứ hai cho người đã tiêm mũi thứ nhất là vaccine AstraZeneca. Truyền thông trong nước dẫn thông báo của Bộ Y tế nhấn mạnh, chỉ trong trường hợp số lượng vaccine hạn chế thì ưu tiên sử dụng vaccine của Pfizer để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi thứ nhất bằng vaccine AstraZeneca từ 8 cho đến 12 tuần, nếu người được tiêm chủng đồng ý. Những trường hợp tiêm chủng như vậy phải được theo dõi sức khỏe chặt chẽ hơn sau khi tiêm chủng. Hết trích dẫn. Chiến dịch tiêm chủng đại trà của Việt Nam đang trong giai đoạn đầu, cho đến nay chưa đến 300.000 người được tiêm chủng đầy đủ. Một số quốc gia như Canada, Tây Ban Nha, Hàn Quốc đã phê duyệt việc tiêm chủng trộn vaccine Pfizer với vaccine AstraZeneca, chủ yếu do lo ngại về khả năng AstraZeneca có thể có liên quan đến tình trạng đông máu ở một số bệnh nhân, nâng cao nguy cơ gây tử vong. Kết quả sơ bộ của một số nghiên cứu tại Tây Ban Nha cho thấy sự kết hợp của vaccine Pfizer và AstraZeneca rất an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới hôm 12 tháng 7 khuyến cáo không nên tiêm trộn vaccine COVID-19, gọi đây là một xu hướng nguy hiểm vì hiện có rất ít dữ liệu về tác động trên sức khỏe. Chính phủ Việt Nam trong một tuyên bố riêng cho biết Bộ Y tế đang đàm phán với Ấn Độ để nhận được 15 triệu liều vaccine COVID-19. Cho đến nay, Việt Nam đã nhận được khoảng 8 triệu liều vaccine từ nhiều nguồn, bao gồm từ cơ chế COVAX, tài trợ và tự mua. Trong cuộc làm việc với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Tổng Giám đốc John Paul Bulacino của Pfizer Việt Nam cam kết cung ứng 20 triệu liều vaccine COVID-19 trong quý 4 để Việt Nam tiêm cho khoảng 9 triệu trẻ em trong độ tuổi 12-18. Hiện Việt Nam đang nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng giữa bối cảnh tốc độ lây nhiễm gia tăng lên mức kỷ lục hàng ngày, cao gấp 8 lần trong tháng này. Tính đến ngày 14 tháng 7, Việt Nam báo cáo có tổng cộng 37.434 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 2.934 ca ghi nhận trong ngày, chủ yếu ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày cũng có thêm 3 người tử vong vì đại dịch, nâng tổng số người chết từ đầu dịch đến nay là 135 người. Liên quan đến gói cứu trợ 26.000 tỷ đồng của nhà nước dành cho ngành lao động, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam, trong cuộc họp ngày 14 tháng 7 đã đề nghị các địa phương giải ngân nhanh gói an sinh 26.000 tỷ đồng. Tin cho biết hiện có 230.000 lao động tự do trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mới chuyển được tiền cứu trợ đến khoảng 40%. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến số còn lại sẽ nhận tiền trong ngày hôm nay, còn các nhóm lao động khác sẽ nhận trong tháng 7. Trong khi đó, Hà Nội, Đà Nẵng chỉ mới đến bước ký quyết định và họp bàn triển khai gói cứu trợ. Tỉnh Bắc Giang, một tỉnh có số ca nhiễm cao nhưng thiếu ngân sách, phải đợi cân đối nguồn hỗ trợ lao động tự do. Tương tự tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Ninh chỉ mới trong giai đoạn rà soát, tổng hợp các nhóm người lao động cần hỗ trợ. Trước tình hình này, Bộ trưởng Đặng Ngọc Dung cho rằng các địa phương không cần thêm điều kiện thủ tục, thậm chí là phải cắt bớt. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, sau hơn 2 tháng bùng phát được dịch COVID-19 lần thứ tư, 1,8 triệu lao động tại Việt Nam đã mất việc làm. Còn theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ riêng trong quý 2 năm 2021 đã có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19, bao gồm người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ được gần 131.000 lao động tự do và nỗ lực trong ngày hôm nay sẽ hoàn thành hỗ trợ xong cho nhóm lao động này. Truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin phát biểu Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Tấn rằng sau 9 ngày thực hiện gói hỗ trợ lần 2, bắt đầu hồi 5 tháng 7, có gần 131.000 người lao động tự do, lao động không có giao kết hợp đồng, tương đương với tổng số 56% tổng lao động tự do của thành phố, đã nhận được hỗ trợ do bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tính đến ngày 14 tháng 7, tổng số tiền hỗ trợ cho đối tượng này là gần 196 tỷ đồng. Mỗi người được hỗ trợ 50.000 đồng một ngày, chi trả một lần là 1,5 triệu đồng một người. Gói hỗ trợ lần 2 theo nghị quyết ra ngày 25 tháng 6 của thành phố Hồ Chí Minh có quy mô 886 tỷ đồng. Hỗ trợ 6 nhóm đối tượng bao gồm 230.000 lao động tự do. Trong số lao động tự do của thành phố có 34.000 người chạy xe ôm, 20.000 người bán vé số dạo. Chi trả cho nhiều nhất là thành phố Thủ Đức với gần 18.000 người trong tổng số gần 25.000 người lao động tự do. Huyện Củ Chi cũng đã chi trả hỗ trợ tới 10.000 người. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là địa phương dẫn đầu cả nước về việc cung cấp hỗ trợ cho các đối tượng lao động tự do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tại hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm ngành lao động sáng 14 tháng 7, Bộ trưởng Lao động Thương binh Tự do Xã hội cho biết trong khi nhiều địa phương chưa khai triển quyết định 23 về gói hỗ trợ lần 2 của chính phủ, thành phố đã hoàn thành thực hiện chi trả hỗ trợ cho khoảng 50% lao động tự do. Cũng tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố cho biết thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực kết thúc chi trả hỗ trợ cho người lao động tự do trước ngày 15 tháng 7. Từ ngày 15 tháng 7, thành phố sẽ tập trung chi trả hỗ trợ cho 80.000 lao động ở các doanh nghiệp phải ngừng việc, nghỉ việc, 60.000 điểm kinh doanh ở các chợ truyền thống và khoảng 9.000 hộ kinh doanh cá thể dừng hoạt động. Thời lượng tạp chí Việt Nam tuần qua đến đây cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã cùng theo dõi với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.